Nhưng mà đây nó hiểu miệng thì nó hiểu viên giác. Như vậy thì tất cả những cái lời giải thích của vị thầy giải nghĩa kinh viên giác cho mình, mà mình ngồi ở dưới lắng nghe và mình nghĩ là mình hiểu rồi, là một sự lầm lớn. Nhưng mà mình thấy mình hiểu mà, mình có cái hiểu mà. Tại vì hồi chưa nghe không hiểu gì hết, bây giờ nghe có hiểu mà. Nhưng mà vậy thì cái hiểu đó chắc chắn là không phải một cái thực hiểu. Mà cái hiểu đó vẫn làm cho mình sau khi ôm một mối hiểu viên giác vẫn trôi lăn ở trong luân hồi, vẫn bị tham sân si khống chế. Mà nếu mà mình vẫn khẳng định và tôi học viên giác rồi và tôi hiểu viên giác rồi, quả là mình hủy báng Đức Phật với lại giáo pháp của Ngài. Là Đức Phật viên giác cái gì, tôi có kinh nghiệm rồi, tôi cũng hiểu viên giác xong rồi, tôi cũng u mê như thường. Vậy thì Đức Phật cũng rứa. Vậy thì kinh viên giác đâu phải kinh giác ngộ. Vậy mà mang cái tên là viên giác, đổi là giác sơ sơ. Là tôi nghe nó xong rồi tôi cũng giác sơ sơ. Mà nói thì xác nhận là tôi hiểu rồi. Như vậy thì tất cả những cái lời giải thích nói trên có phải để nhất nghĩa đế không? Tức là đúng viên giác hay không? Ngài Thanh Lương Văn Ích nói chúng nhé. Nếu tôi khai khẩu tôi nói với không, cái nó thành để nhị nghĩa đế. Ích gì? Phải nói chi? Không tự hiểu. Thế nó mới là đệ nhất nghĩa đế. Còn bây giờ ông hiểu cái hiểu của tôi thành đệ nhị nghĩa đế rồi. Thành câu trả lời rằng là anh muốn biết đệ nhất nghĩa đế, mà anh muốn biết thật đệ nhất nghĩa đế, anh phải biết. Còn ông biết qua tôi nó là đệ nhị nghĩa đế. Thành ra mình nghe xong mình vẫn có giác ngộ. Thế nhưng mình vẫn có cái điều hiểu. Vậy thì hiểu đó là gì? Vậy thì cái hiểu đó của mình chỉ là mình chỉ mới hiểu được viên giác phương tiện, mà mình chưa hiểu được viên giác cứu cánh. Nếu mình hiểu được viên giác cứu cánh thì đương nhiên mình hiểu được cứu cánh rồi, thì đương nhiên mình viên giác giống hệt như Đức Phật. Thì tự nhiên trí tuệ của mình nó sẽ khai sinh như Đức Phật nói trong kinh viên giác. Là bây giờ tự nhiên mọi cái trí tuệ từ viên giác tính mà lưu xuất ra tống trì Đà La Ni Môn 37 phẩm trợ đạo, 84.000 bát nhã, thấy đều từ tự tính viên giác đã lưu xuất. Tại vì mình về nguồn, ở nơi nguồn nó năng sinh tất cả những thứ như vậy. Tại vì khi mà mình tu tập mà mình đi trở lại với nguồn thì là mình tương ứng với đạo. Tại vì từ nguồn nó năng lưu xuất ra tất cả những cái giáo pháp nói trên. Thành ra khi mà mình về nguồn, tức là mình đi vào những con đường mà nó lưu xuất, do nó lưu xuất tức là các pháp nó lưu xuất, tức là mình dùng tất cả các pháp đó mình tu tập để mình đến với lại cái nguyên, căn nguyên. Thành ra mình càng tu thì mình càng gần với lại căn nguyên, gọi là hợp trần, hợp sắc mà bội trần. Tức là bội trần mà hợp sắc, tức là càng lúc càng gần với lại cái căn nguyên, tức cái bản thể, tức là thể của đạo hay là Phật tính nó hiển bày. Thì như vậy càng tu thì nó càng tương ưng, mà khi nó càng tương ưng thì tự nhiên cái cảnh giới của nhất chân pháp giới, tức là cảnh giới của Phật tính, của pháp thân, tự nhiên càng lúc nó càng rõ và nó càng trở thành cái cảnh giới của mình, mà không phải là cảnh giới của lục đạo, của tam giới này nữa. Thì bây giờ nó mới gọi là nó mới thay đổi. Cho nên khi học kinh viên giác như thế thì nói như thế nhưng mà vẫn phải dạy. Nhưng mà dạy đây á là mượn cái phương tiện nó để làm cho mình thấy cứu cánh. Nhưng người học luôn luôn lấy cái phương tiện nó trở thành cái cứu cánh. Lấy cái biết nó, lấy cái phương tiện, lấy cái nghe nó cho là cái biết của mình. Và an tâm cho là mình hiểu rồi, mà học rồi phải biết rồi. Nhưng tôi có thể chỉ cho rõ là một điều rằng là không lợi ích. Nó ra ngộ không? Thế thì phải học như thế nào? Thế thì ngay khi học cũng phải hiểu rằng là tất cả các pháp đó là phương tiện. Thành ra cái điều mình đang học này cũng là phương tiện, tức là ngón tay, không phải mặt trăng. Cho nên mình phải nương cái ngón tay đó để mình thấy được cái mặt trăng, thật sự là thấy được cứu cánh viên giác. Còn đây mình chỉ hiểu phương tiện viên giác. Mà cái nguy là khi mình hiểu phương tiện viên giác, mình lại cho đó là cứu cánh viên giác, tức là mình cho viên giác là đóng lại xong rồi, kết thúc, từ nay trở đi không cần phải mở tới nữa tại học rồi. Cái đó mới chết. chưa học viên giác mảy may nào hết, tại có biết viên giác đâu. Mới biết ngón tay à, ngón tay viên giác mà không có biết mặt trăng viên giác. Xong người nói là tôi đi học ngón tay khác, ngón tay kim cương. Nhưng mà có biết rằng là mặt trăng kim cương với mặt trăng viên giác thì vốn đồng, chỉ có một mặt trăng, nhưng ngón tay thì có 10 ngón để chỉ. Nhưng mà mặt trăng thì chỉ có một. Mà cái cố ý là Đức Phật không phải rằng là hiện ra ứng hóa nơi đời để mà dạy cho mình 10 ngón tay, mà là dạy cho mình mặt trăng. Nhưng mà rồi rốt cuộc là mình chỉ có đi gom góp 10 ngón tay, mà mặt trăng thì chưa hề thấy. Thành ra công phu đã bỏ qua biết bao nhiêu năm tháng vẫn không có giác ngộ. Thành ra phải hiểu là khi mình nghe mình tưởng đó mình hiểu, nhưng chưa hiểu. Cái hiểu đó của mình nó chỉ là một cái hiểu của phương tiện. Phương tiện để hiểu là từ đó mới bắt đầu tu tập, gọi là kiến. Kiến rồi mới tu. Thì Pháp Tướng Tông chia cái sự tu học ra làm ba bậc, gọi là kiến đạo, tu đạo, rồi cứu cánh. Kiến đạo vị, tu đạo vị, rồi cứu cánh vị. Thì kiến đạo vị là bậc đầu tiên, là bậc nhận chân ra, tức là thấy được, rồi mới bắt đầu tu để thực chứng, tức là nhận chân ra được cái phương tiện, rồi mới tu cái phương tiện, vượt qua cái phương tiện để thấy được cái ánh trăng, vượt qua ngón tay để thấy được cái ánh trăng. Thì là khi mà cố gắng tu tập nó là tu đạo. Thì phải kiến trước mới tu, tu rồi mới khi thấy được cái ánh trăng đó, xả được ngón tay thì mới thành được cứu cánh vị. Thành Đức Phật mới nói pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Thế khi giác ngộ rồi pháp còn phải xả, thành ra giác cũng phải xả luôn, chứ đừng có nói là mê. Thành thử khi hiểu như thế thì đương nhiên biết rằng là như vậy. Thì quyển kinh viên giác chỉ là phương tiện mà không phải viên giác thật. Viên giác thật không có nằm ở đó, cũng như là mặt trăng thật đâu có nằm ở ngón tay. Thành ra khi hiểu viên giác thiệt thì viên giác không còn là quyển kinh 12 chương nữa, mà chỉ thử xem chỗ nào không phải là viên giác. Chỉ thử xem kim cương phải viên giác hả? Nếu vậy sao gọi là viên? Chỉ thử xem Hoa Nghiêm không phải viên giác sao? Thì kinh nào không phải viên giác. Còn nếu mà nói cái này không phải viên giác, cái kia không phải viên giác thì sao gọi chữ viên? Thì đâu có gọi viên đâu. Thì chỉ thử. Thì cái khi mà một khi mà mình thấy mình học xong, và đây là quyển kinh viên giác 12 chương mà tôi đã học xong để đây, và bây giờ kinh này khác hẳn, gọi là kinh kim cương, hay là kinh này 28 phẩm gọi là kinh pháp hoa, vân vân, thì như thế là chưa có biết học kinh. Và suốt đời học kiểu như thế không có giác ngộ, bảo đảm. Mà không thấy, mà không thấy cái kỳ quá, tức là cái sai. Mà nếu cứ như thế mà hành trì thì đương nhiên không có lợi lạc gì nhiều hết, không có lợi ích gì nhiều. May ra có một chút nhân thiên phước báo, mà cần cái công đức vô lậu của trí tuệ tại quang minh tạng kia thì nhất quyết không thể nào đắc được. Thành ra một khi hiểu như thế, thành ra đương nhiên khi mình học kinh viên giác mình phải hiểu là tất cả những cái hiểu của viên giác của mình đang hiểu chỉ là phương tiện chứ phải cứu cánh. Hiểu đó để tu hành, mà không phải hiểu đó là xong rồi xếp nó cất đi. Và là hiểu rồi, mà mình không có dám nói hiểu rồi, mà mình nói là bây giờ mới bắt đầu tu để đạt đến cái mức độ là hiểu được viên giác. Thì nó mới chỉ là cứu cánh, mới chỉ là phương tiện, chưa phải cứu cánh. Thành ra biết nó như thế, thì bây giờ mới bắt đầu nỗ lực để tu cái viên giác tính nói trên, hay là gọi là viên giác nhất tâm, hay là viên giác tính. Mới bắt đầu thực hiện, mà tu thì phải làm như thế nào để mà có thể đạt được một cái sự hiểu mà hiểu thiệt. Tức là hiểu đó đem đến cái công năng của viên sắc tính, tức là rất là tương ưng với lại 84,000 bát nhã, hay tương ưng với lại tổng trì Đà La Ni Môn, hay tương ưng với 37 phẩm trợ đạo. Thế đương nhiên vậy mới là tu và học viên giác hoặc kim cương, hoặc pháp hoa hoặc hoa nghiêm vân vân. Thành ra vì vậy tổ sư chỉ có một thôi, mà tổ sư am tường hết. Khi tổ sư ngộ được viên giác thì thử chỉ cái gì cũng phải viên giác. Khi mà tổ sư mà ngộ được cái lý nhất thừa, thử chỉ xem chỗ nào là nhị thừa đâu. Khi mà hiểu được bất nhị thì thử chỉ xem là hai đâu. Thì chẳng có cái nào gọi rằng là nhị biên hết. Mà khi ngộ được bất động thì đương nhiên chẳng có một cái gì để mà phân biệt để động hết. Thì đó mới là thực. Còn nếu mà cứ chỉ nghĩ là dùng trên văn cú để mà định nghĩa nó thôi, mà không có một tác dụng nào thực thể, thì đó chỉ là văn xuông, văn cú xuông, là ngón tay hoàn toàn, không dính dáng gì tới mặt trăng hết. Mà cái công phu học của mình nó phải thực, đạo Phật chú trọng cái thực. Nhớ như hồi nãy tôi nói, thành tích của mình không phải là một thành tích học thật nhiều kinh, văn cú. Thành tích của mình không phải là thành tích của những cái mà chỉ có thành tích trên mặt ngoại tướng, mà ở ngay ở nơi cái sự giác ngộ nó không có đưa đến một cái kết quả nào hết. Nếu mà những thành tích của mình lễ bái tụng kinh, học hỏi đủ thứ kinh mà trí tuệ sung mãn thì mới đúng là thành tích. Còn nếu mà dụng công rất là nhiều mà đưa đến cái kết quả không bao nhiêu thì những thành tích đó lại đáng hổ nữa, chứ không phải là đáng lập làm thành tích. Thế đương nhiên trong cái vấn đề tu học luôn luôn mình phải chiêm nghiệm, suy nghĩ và tư duy để thấy được những cái mà khiếm khuyết nói trên, và thấy được cái chỗ trúng và cái chỗ sai thì mình mới có thể khai thác mà tiến tu, hoặc là hồi đầu nếu có sai lầm. Thế đó là cái ý nghĩa của cái vấn đề tu học đó. Mà tôi muốn nhấn mạnh để cho mọi người ở đây mình có thể bằng cái sự hiểu biết đó, mình học kinh điển hay là mình tu học gì, nó cũng sẽ đưa đến một cái thành quả cho mình bằng cái sự mình tư duy và suy nghĩ nơi trên để mình biết nó có thực lợi hay không. Bây giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn đời.